Câu hỏi 1. Xin thầy giải thích về bát chánh đạo từng chi phần 1, áp dụng lời Phật dạy cho đường tu và trong đời sống hiện tại, bát chánh đạo như thế nào? Cái này là một câu hỏi dài, không thể chia sẻ trong một buổi vấn đáp ngắn. Do đó người hỏi đó có thể đến chùa Giác Ngộ để tìm đọc tác phẩm Con Đường Chuyển Hóa, gồm khoảng 300 trang với 8 chương. Mỗi một chương á là một yếu tố của bát chánh đạo. Chúng tôi trình bày rất chi tiết và cặn kẽ từ dữ liệu văn học A Hàm và Đại Thừa để có thể đào sâu vào con đường mà chúng tôi thường lặp lại nhiều lần, đó là khám phá lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Cũng bằng sự khám phá này, truyền bá này, Đức Phật đã trở thành nhà minh triết như là phần mặt trời, và các học thuyết còn lại, nhất thần, đa thần giáo, chỉ là ánh lập lòa của đom đóm về đêm. Câu 2. Xin thầy trình bày tứ diệu đế một cách chi tiết. Cũng là một câu hỏi quá lớn, nó lớn hơn bát chánh đạo nữa, vì tứ diệu đế gồm có 4 phần. Về phần này đó thì quý thầy có thể vào trang web tủ sách Phật học.com, đánh vào chữ tứ diệu đế hoặc là tứ thánh đế hay là bốn sự thật, sẽ có 3 ấn bản: ấn bản 4 đĩa, ấn bản 3 đĩa, ấn bản 1 đĩa. Thì ai thích nghe ngắn gọn về toàn bộ trọng tâm của tứ diệu đế thì có thể lắng nghe về bài giảng này. Ngoài ra thì cũng trong trang web tủ sách phật học.com đó thì bát chánh đạo đó gồm có 8 bài rất là chi tiết, mong các thầy có thể tham khảo thêm. Nếu ai có câu hỏi nào khác thì đưa lên. Câu 3. Tại sao Đức Phật nói con người là một tiểu vũ trụ? Xin xác nhận rằng đây không phải là câu tuyên bố của Đức Phật trong kinh Pali, trong kinh A Hàm hay là trong kinh điển Đại Thừa. Chúng ta có khuynh hướng, có khuynh hướng là thu nhỏ một cái lớn vào một cái công thức mà mình có thể nhìn thấy được, cảm nhận được, đánh giá được. Đó là cái mô hình của dân học hiện đại. Ví dụ như dân học người ta mô tả đó, trong thời kỳ Pháp thuộc, việc xu thế quá cao, người nông dân khốn đốn và bị bóc lột sức lao động, và từ đó người ta mới kết luận rằng đó là cả một thế giới, một xã hội Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc thu nhỏ. Dĩ nhiên trong mỗi một con người nó đều có những cái hệ tương phản trên nền tảng quy chiếu. Ví dụ như phương pháp duy quyền của ông Bùi Quốc Châu, vốn tổng hợp từ các phương pháp truyền thống ở Nhật Bản và đặc biệt là Ấn Độ, thì lý thuyết của ông đưa ra rằng đó là trên gương mặt của một con người có hàng trăm các huyệt, và các huyệt đó nó có một cái hệ tương phản và quy chiếu với các loại bệnh tật, với các bộ phận ở trung tâm, ở trong thân, bao gồm lục phủ và ngũ tạng. Rồi cũng bằng cái hệ tương phản và quy chiếu này đó, thì y khoa cũng cho chúng ta biết đó, là người nào đó mà bị sưng cái khớp cổ bàn tay thì kết luận chắc chắn rằng người đó bị thoái hóa các đốt sống cổ. Người nào đó bị sưng phù ở những cái khớp cổ chân thì biết rất rõ là người ấy bị thoái hóa ở các đốt xương lưng, được gọi tắt là L, từ L1 đến L7, còn sống cổ thì được gọi tắt là C1 đến C7 vân vân. Đó là hệ tương phản và hệ quy chiếu. Thì như vậy dựa vào cái công thức này đó, thì mỗi một con người là một thế giới. Rộng hơn nữa, mỗi một con người là một vũ trụ. Trong đó có quan điểm xã hội, quan điểm nhân sinh, quan điểm đạo đức, rồi quan điểm hành vi, rồi quan điểm giải thoát, vân vân. Trong đó nó có thiện và ác, có thánh và phàm, thông qua các tư duy và hành động của con người. Dựa vào trong từ một con người mà chúng ta biết được cái bản chất của thế giới, trải qua 4 giai đoạn thành trụ hoại không, cũng giống như cơ thể trải 4 giai đoạn sanh già bệnh chết vậy. Dựa vào cơ thể này mà chúng ta biết là một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông, tức là cái tính tương phản thông qua các hệ quy chiếu ở một cái mức độ tỷ lệ thuận hay là tỷ lệ nghịch, chúng ta tìm ra được nó bằng các phương pháp tư duy suy luận, tư duy quy nạp, tư duy diễn dịch, tư duy tổng hợp, vân vân. Cái đó không khó, nhưng nó không phải là câu nguyên ngữ của Đức Phật, mặc dù nó có mối quan hệ trên học thuyết duyên khởi. Và trong Hoa Nghiêm nói là cả một thế giới tam thiên đại thiên này có thể chứa đựng trên một hạt cải, tức là theo cái nguyên tắc tương phản và quy chiếu đó thôi. Ta hiểu được một giọt nước biển thì ta biết toàn bộ được vị mặn của nước biển. Ta nhìn thấy được một hạt cát sâu ra bạc, ta biết rõ được bản chất của tất cả các sa mạc. Vậy thôi, đó là hệ quy chiếu. Tính cách của hệ quy chiếu dựa vào duyên khởi và tương tác vốn là đa chiều, và do vậy đó con người sẽ có thể bằng kiến thức duyên khởi này, những điều chúng ta chưa biết dần dà chúng ta sẽ biết bằng suy luận. Suy luận thì có suy luận đúng và suy luận sai. Sử dụng các phương pháp suy luận đúng, chúng ta sẽ biết được những thứ mà không cần phải có mặt ở những nơi đó, ở một mức độ rất tương đối. Chẳng hạn như radio, TV, internet, báo chí cho chúng ta biết về thế giới ở Hoa Kỳ cách nửa vòng trái đất mà không cần phải đặt chân lên Hoa Kỳ. Nó cũng là một phần thực chứng mới. Tất cả đều dựa trên cái nguyên tắc tương duyên với những hệ quy chiếu nhất định. Câu hỏi 4. Việt Nam từ xưa đến nay đã từng bị Trung Quốc xâm lược, đàn áp. Qua lăng kính nhân quả của Phật giáo, thầy đánh giá vấn đề này như thế nào? Ít nhất là chúng ta có 10 thế kỷ bị Trung Quốc đô hộ và biến làm thuộc địa, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Thời Lý khẳng định tính độc lập chủ quyền của dân tộc lên mức độ cao nhất, văn hóa độc lập, kiến trúc độc lập, mỹ thuật độc lập, Phật giáo độc lập, chính trị độc lập, giáo dục độc lập, xã hội độc lập, mọi thứ độc lập khỏi Trung Quốc, và đánh dấu đó bằng việc dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, nay là Hà Nội. Và toàn bộ cái công trình kiến trúc đó là do thiền sư Dạng Hạnh thiết kế. Nhà vua Lý Thế Tổ chẳng qua là người thực thi theo thôi. Tuệ giác của thiền sư Dạng Hạnh rất to, đóng góp với Phật giáo trong trường hợp này là rất lớn. Rồi trong nhiều thế kỷ sau, trong thời Trần, thế kỷ thứ 14, Trung Quốc lại 3 lần xâm lăng chúng ta, và 3 lần bị chúng ta đánh tan tành về nước trong nỗi ô nhục. Và nhiều thế kỷ sau đó, Trung Quốc không bỏ mộng bành trướng đối với Việt Nam. Năm 1979 đến năm 89, 10 năm Trung Quốc chiếm đóng một số tỉnh biên giới của Việt Nam. Do vì lúc đó Đặng Tiểu Bình cả giận Việt Nam, đang khi Trung Quốc lúc đó bảo kê cho chủ nghĩa Khmer Đỏ diệt chủng, Việt Nam chống lại chủ nghĩa này, và do vậy ba nước cộng sản này trở thành kẻ thù. Cộng sản Campuchia qua hình thức Khmer Đỏ là dị hợm nhất, quái thai nhất trên toàn cầu. và Trung Quốc đã ủng hộ một hình thái quá thầy đó. Và khi Việt Nam hỗ trợ Campuchia giải phóng Khmer Đỏ thì Trung Quốc trừng phạt Việt Nam bằng 10 năm chiếm đóng. Nhiều ngàn người đã bỏ mạng để bảo vệ độc lập chủ quyền của Việt Nam. Năm 1954, khi Hiệp định Geneva được hình thành, vị thứ 17 phân ranh giới Việt Nam thành hai nước. Miền Bắc Việt Nam lúc đó mang tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, dưới sự chủ trương của xã hội chủ nghĩa. Và miền Nam Việt Nam được mang danh nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa, quản lý về phương diện pháp lý quốc tế và trong nước Hoàng Sa và Trường Sa. Đến năm 1958, vì để ngoại giao, trong cái đó thế nước Việt Nam sau thời Pháp thuộc phải mang ơn Trung Quốc bởi sự giúp đỡ của Trung Quốc. Do đó Việt Nam đã phải có một động tác ngoại giao bằng văn bản. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký một công thư thừa nhận hải phận Việt Nam trong phạm vi 12 hải lý. Công thư này đó đã mặc nhiên thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc. Và trong cái công thư đó đó, mặc dù không đề cập đến hai khái niệm này, nhưng trong văn bản mà Việt Nam, trong văn bản Trung Quốc yêu cầu Việt Nam công nhận đó, thì có các cái khái niệm Tam Sa, Tây Sa, Nam Sa. Thì trong đó có hai cái là tương đương với Hoàng Sa và Trường Sa. Và đó là lý do lợi dụng vào cái tình cảnh mà Mỹ chuẩn bị rút quân khỏi Việt Nam Cộng Hòa tới miền Nam Việt Nam, Trung Quốc đã tấn công Hoàng Sa vào tháng Giêng năm 1974. Mỹ lúc đó Bộ trưởng Ngoại giao Kissinger và Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ đã bắt tay với Trung Quốc để cho Trung Quốc nuốt trửng Hoàng Sa trong hai ngày tấn công, giết chết 74 nghĩa sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và tuyên bố chủ quyền. Và dựa vào cái công hàm của Phạm Văn Đồng và dựa vào cái việc chiếm đóng Hoàng Sa, cho nên Trung Quốc cho rằng việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 là trong hải phận và thềm lục địa của Trung Quốc. Mấu chốt của toàn bộ vấn đề nằm ở công thư của Phạm Văn Đồng. Nhưng mà Việt Nam về các cái kênh ngoại giao chính thức rất ngại phân tích về vấn đề này. Chỉ có những quan chức về hưu làm trong ủy ban biên giới của nhà nước đó, mô tả về nó, phân tích về nó. Việt Nam theo chúng tôi cũng nên mạnh dạng ngoài những cái cuộc đấu tranh vận động thế giới ủng hộ Việt Nam bằng truyền thông, rồi dùng luật pháp thế giới để kiện Trung Quốc ra tòa án công lý thế giới, thì Việt Nam cũng nên phân tích về tính pháp lý của công thư 1958 của Phạm Văn Đồng. Thực tế công thư đó là không có giá trị pháp lý quốc tế. Chúng ta nên nhớ, từ vị tuyến 17 trở vào trong mà Hoàng Sa, Trường Sa trực thuộc thuộc về Việt Nam Cộng Hòa, mà có một giai đoạn chúng ta gọi là chính quyền ngụy quân. Bắc Việt vào giai đoạn đó với danh nghĩa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không quản lý Hoàng Sa, Trường Sa, người ta không thể tặng biếu những gì không thuộc về quyền sở của mình. Ai tặng biếu như thế là sai. Người tiếp nhận biết rằng người tặng biếu là sai, là sai Bình Phương. Và bằng lý luận này, chúng ta có thể kêu gọi toàn thế giới ủng hộ và đòi lại Hoàng Sa. Bởi vì nếu không đòi lại Hoàng Sa thì việc chiếm đóng bằng việc hạ đặt giàn khoan 981 đó vẫn tiếp tục trở thành là một phương tiện tuyên truyền quỷ biệt của Trung Quốc thôi. Chúng ta đã làm ngơ cái Hoàng Sa mấy chục năm, từ năm 1974 đến bây giờ. và chúng ta có đấu tranh, chúng ta đấu tranh quá nhẹ, cho nên Trung Quốc cho rằng là đặt giàn khoan trong phạm vi 12 hải lý của Hoàng Sa nó thuộc về thiên địa Trung Quốc, đang khi công thờ đó là không có hiệu lực pháp lý. Và do vậy chính thể xã hội chủ nghĩa thừa kế từ chính thể Việt Nam Cộng Hòa và chính thể dân chủ Việt Nam Cộng Hòa, thì chính thể mới này phải có trách nhiệm chứng minh cho Trung Quốc và thế giới biết rằng công thư đó là không có giá trị. Như vậy sai lầm đó nó thuộc về Phạm Văn Đồng chứ không thuộc về nhà nước Việt Nam bây giờ. Do đó Trung Quốc không thể dựa vào một công thư sai lầm về phương diện pháp lý để chiếm đóng Hoàng Sa, vi phạm luật pháp thế giới và công ước luật biển năm 1982. Như vậy nếu chúng ta phân tích cả một chiều dài lịch sử mà Trung Quốc tấn công, xâm lăng và biến Việt Nam làm thuộc địa từ xưa đến nay, cái đó là nhân gọi là xâm lăng, đó là nhân tàn ác, đó là nhân thiếu hiểu biết, đó là nhân vi phạm luật pháp thế giới, đó là nhân đáng bị lên án. Đừng nên lý giải rằng là trong quá khứ Việt Nam có tội, có lỗi cho nên bị Trung Quốc làm như thế này. Đó là lý giải nhân quả cùng. Nhân quả đó là nhân quả không đúng. Ở đây chúng ta phải thấy là Trung Quốc đang nhân gieo sai. Cho nên á, cuối thế kỷ thứ 10 Trung Quốc phải nếm vị đắng. Trung Quốc xâm lược Việt Nam sai. Cho nên trong thời trần Trung Quốc đã phải ô nhục một tên khổng lồ mà phải thua người Việt Nam nhỏ bé. Trung Quốc sử dụng nhân sai vào năm 74, 79 cho đến 89, cho nên Trung Quốc phải nhục nhã rút quân ra khỏi Việt Nam. Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 sai, cho nên trước sau gì Trung Quốc cũng tiếp tục ô nhục để rút ra khỏi hải phận thềm lục địa thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam được luật pháp thế giới thừa nhận. Tất cả đều là nhân quả hết. Nhân quả Trung Quốc sai, nhân quả Trung Quốc phải chịu. Còn Việt Nam chúng ta là yêu chuộng hòa bình, hơn nữa là một nước nhỏ bé, sử dụng giải pháp liên minh quân sự là bắt đầu của giải pháp chiến tranh, không phải là một giải pháp an toàn. Vì chiến tranh người dân khổ, toàn bộ các đầu tư thế giới ở Việt Nam sẽ rút khỏi Việt Nam, và cái hậu quả là người Việt Nam sẽ phải bị cô lập về kinh tế. Trung Quốc có 1.2 tỷ người. 1% đầu tư xuất khẩu của Trung Quốc vào Việt Nam bằng 28,5% toàn bộ ngành xuất khẩu tại Việt Nam. Rút ra khỏi cái đầu tư kinh tế của Việt Nam 1% từ Trung Quốc, Trung Quốc không mắc mắc gì hết. Nhưng nền kinh tế Việt Nam sẽ bị eo uột và lại tiếp tục rơi vào một cái dòng xoáy khủng hoảng tài chính và kinh tế thêm một lần thứ hai. Đó là một bài toán mà chúng ta phải tính. Đồng thời chính quyền Việt Nam cũng phải tính rất kỹ vào việc hạn chế tối đa lệ thuộc nhập siêu và kinh tế từ Trung Quốc. Bằng không chúng ta sẽ vĩnh viễn bị lệ thuộc vào nước bành trướng, thiếu hiểu biết, ngang ngược, nói ngược nói xuôi, chẳng coi thế giới ra gì này. Và cái sự kiện HD981 đó đã làm cho Việt Nam thức tỉnh về 16 chữ vàng đối với Trung Quốc. Trung Quốc á, là kẻ vừa ẩn cướp vừa la làng. Họ nói rất hay nhưng mà làm bao giờ cũng mâu thuẫn lại với những lời nói. Họ bao giờ cũng chủ trương hòa bình, hòa đàm, tôn trọng chủ quyền, nhưng trên thực tế là họ toàn đi xâm lăng. Quá khứ cũng thế, hiện tại cũng vậy. Và chủ trương này Trung Quốc sẽ dứt khoát không thay đổi. Hãy nên nhớ điều đó. Giải pháp liên minh quân sự mặc dù chưa được Việt Nam cân nhắc sẽ có thể giúp cho Trung Quốc suy nghĩ lại. Hiện nay liên minh quân sự ở khu vực Biển Đông gồm có Mỹ, Nhật, Philippines. Việt Nam mà nếu cùng liên minh với ba nước này, có lẽ Mỹ sẽ tạo cái tiếng nói mạnh hơn. Nhóm G7 vừa rồi họp hôm kia đã tuyên bố ủng hộ về lập trường của Việt Nam thông qua Biển Đông và lên án Trung Quốc. Có lẽ Việt Nam vẫn còn ám ảnh vào năm 74, Mỹ đã bắt tay với Trung Quốc để bỏ Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh của mình ở miền Nam. Có thể nỗi ám ảnh đó chưa to, chưa tan. Mỹ và Trung Quốc từng là cụ thù của Việt Nam. Chơi với anh nào, bỏ anh nào là một bài toán khó. Mỹ thì quá xa, Trung Quốc thì gần bên. Trung Quốc đó thì từng xâm lăng Việt Nam. Chiến tranh trong thời hiện đại này đó, ngay cả Mỹ mà đối đầu Trung Quốc còn mà, huống hồ là Việt Nam. Năm 79 thất bại trước Việt Nam, năm 89 thất bại trước Việt Nam là một bài học làm cho Trung Quốc phải đầu tư vào khí tài và trở thành một cường quốc về khí tài như chúng ta thấy hiện nay. Việt Nam đặt vào một tình thế rất khó khăn, nhưng Việt Nam có lợi thế là chánh nghĩa. Chánh nghĩa bao giờ cũng thắng, mặc dù có thể thắng vào trận đấu cuối cùng. Đó là nhân quả thiện dành cho Việt Nam. Câu hỏi khác: Tây phương có thật hay không? Tại sao phải cầu sanh Tây phương cực lạc? Nếu sau này lâm chung bỏ thân sẽ về đâu, do không có điểm đến? Tây phương là có thật rồi, thì Tây phương đó là một phương. Đạo Phật thừa nhận có 10 phương: Đông Nam Tây Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, Thượng và Hạ. Còn Tây phương cực lạc có hay không không quan trọng, mà quan trọng là bài kinh giới thiệu về Tây phương cực lạc này nói cái gì và triết lý nó nằm ở chỗ nào. Như chúng tôi đã nói trong các buổi trước đó, cốt lõi của Tịnh Độ Tông là kinh A Di Đà, chứ không phải là kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Nếu cần đề cao vai trò trí tuệ của Tịnh Độ Tông thì chúng ta phát triển thêm bài kinh Niệm Phật Ba La Mật. Cốt lõi của kinh A Di Đà đó không phải là mô tả về thế giới Tây phương, đó chỉ là viên kẹo ngậm thôi. Còn cái viên kim cương á của kinh A Di Đà chính là căn lành lớn, tức là chuyển hóa hết tha mái, sân hận, si mê, chấp thủ. Ở trình độ tâm linh đó, đương sự sẽ chứng đắc tối thiểu là sơ quả A La Hán, tức là quả Dư Luân. Đạt được trình độ bất thối chuyển mà kinh A Di Đà gọi là A Bệ Bạc Trí, hay là chư tự thiện nhân. Công đức lớn tức là làm vạn thì công đức, nhập thế, làm tự thiện, làm các Phật sự, làm cho đến lúc hơi thở cuối cùng, chứ không phải chỉ biết ngồi mà niệm Phật không, thì không có đủ vạn thì công đức. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn. Căn bản nhất, đơn giản nhất là biến con cháu của mình trở thành Phật tử ở tuổi lên ba, và toàn bộ người thân của mình bên ngoại bên nội trở thành Phật tử. Tạo điều kiện môi trường cho người khác cùng tu, lập các đạo tràng, khích lệ quần chúng về chùa tu học. Đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Phần lớn các Phật tử không làm được điều này. Thứ tư, gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, chim móc liếu đo đều là cơ sở diễn thuyết Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thất Bồ Đề Phần. Và hiểu theo nghĩa bóng, lấy dữ liệu thường nhật ở cõi sống này làm chánh nhân để xây dựng Phật Pháp và Tịnh Độ. Phần lớn hành giả Tịnh Độ Tông đi ngược lại, vì Tịnh Độ Tông của Trung Quốc chủ trương yểm ta bà, hăng tịnh độ, chán ta bà, từ bỏ ta bà, đam mê tịnh độ, hướng về tịnh độ thôi. Cho nên bỏ quên yếu tố thứ tư trong kinh A Di Đà. Thứ năm, nhất tâm bất loạn, đó là chánh niệm, đó là chánh định. Nó không khác gì hai yếu tố quan trọng ở trong Bát Chánh Đạo. Rất tiếc là các pháp sư Tịnh Độ Tông ít khi giải thích về bốn yếu tố đó, vì họ chỉ giải thích tính hạnh và quyền, vốn không có trong kinh A Di Đà. Cho nên là chúng tôi không phê phán Tịnh Độ Tông, và chúng tôi kêu gọi một Tịnh Độ Tông chuẩn với kinh A Di Đà qua năm tiêu chí vừa nêu. Làm được những vấn đề này thì người ấy ở chỗ nào hạnh phúc có mặt ở chỗ đó. Cho nên Tây phương Tịnh Độ có thật không không quan trọng nữa, mà quan trọng là làm được năm điều này. Ông Noel trong nền văn hóa của Công giáo và phương Tây nói chung, không phải là nhân vật lịch sử. Nhưng mà hình ảnh của ông Noel đó đã giúp cho thế giới Công giáo vào những cuối năm dương lịch, họ mở lòng ra, bớt đi cái keo kiệt bủn xỉn, tiếc nuối tài sản, để chia sẻ với các mảnh đề bất hạnh. Nhờ đó ý nghĩa xã hội và dân sự được đề cao, giá trị nhân bản được phát triển, cái giá trị chính nó nằm chỗ đó. Cho nên là chúng ta đừng nên bận tâm về cái tính có thật hay không có thật của một thế giới cực lạc ở Tây Phương, mà hãy quan trọng về cái cốt lõi năm điều vừa nêu. Nếu chúng ta không cầu sanh Tây Phương thì chúng ta sanh về đâu? Xin nhắc lại một vài cái dữ liệu ở trong Kinh Tạng Pali. Mỗi khi Đức Phật được các đệ tử hỏi về cảnh giới tái sanh của những Phật tử thuần thành, chẳng hạn như cư sĩ Cấp Cô Độc, trong bài Kinh Pali, Đức Phật chỉ nói một câu rất đơn giản: này các gia chủ, do một đời cư sĩ Cấp Cô Độc làm việc lành, phụng sự Tam Bảo, cứu độ nhân sinh, ta nhìn thấy rất rõ bằng thiên nhãn Cấp Cô Độc tái sanh về cảnh giới lành. Đức Phật chỉ dùng cảnh giới lành thôi. Cảnh giới là một hành tinh, lành đó nó thuộc về kết quả của việc thiện, còn nó ở cái phương nào không quan trọng, mà nó là cảnh giới lành. Vì cái nghiệp lành đó, với cái cường độ đó, với cái khối lượng đó, với tổng thể đó, với cái tâm lực đó, sẽ tái sanh về một cái cảnh giới có giá trị thiện và quả phước tương đương, không sai khác. Dầu không muốn, nó phải diễn ra như thế thôi. Cho nên dựa vào học thuyết này, chúng ta nên biết rất rõ cái câu chuyện mà nói rằng vua Asoka khi chết tái sanh làm con rắn do vì tâm sân hận là phi Phật học. Thì một cái tâm trạng, một cái tâm niệm ở cái giai đoạn cuối cuộc đời không thể chi phối toàn bộ cảnh giới tái sanh được. Cận tử nghiệp á, nó chỉ góp một phần thay đổi thôi, chứ không phải là chi phối hết được. Nghiệp nó diễn ra theo một cái cơ chế, nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại tương tác với nhau theo công thức, cái nào mạnh cái đó loại trừ những cái yếu, và cái còn lại là kết quả. Cho nên nhiều câu chuyện dân gian rất mê tín, nhưng lại đưa nhiều tăng ni và Phật tử truyền bá và làm cho người ta hiểu sai về bản chất đạo Phật, nhất là về học thuyết nghiệp. Một lần khác có một vị tỳ kheo tên là Bát Ga. Ông này là một thư gia 7 lần đi kinh tế thành công. Ông là một thương gia và biển, nhưng mà vì ông mê tín vào con số 8 là số Cát Tường, cho nên ông nêu tâm nguyện rằng là tôi sẽ đi cái chuyến hành trình thứ 8 này là chuyến cuối cùng, và sẽ giải nghệ. Toàn bộ các số tiền đó của tôi có thể giúp cho con cháu ngàn đời của tôi sống bình an rồi, không cần phải làm ăn nữa. Chẳng may vừa xa bến khoảng 3 ngày thôi, thuyền bị sóng to gió lớn làm chìm đi, toàn bộ các thủy thủ đoàn chết hết. Ông may mắn bám vào một tấm ván và sống như thế là trên một tháng trời, lên trên biển, cuối cùng trôi dạt vào một cái bờ biển và áo quần rách hết, không còn gì nữa. Cơ thể ông bị một số cá nhỏ cắn rút đau nhức lắm, và ông không còn cách nào khác là phải dùng lá cây để mà làm áo quần. Từ đó dân cư địa phương đó mới đồn thổi và cho rằng ông là một người tu khổ hạnh, vì trong bài kinh thứ 8 của Trường Bộ đó có mô tả về khổ hạnh mặc áo lá cây, tức là lấy lá cây làm áo quần. Người nào làm được như thế là thánh sống, cho nên người ta mới đồn cái ông thương gia bất hạnh này là một thánh sống. Và lúc ấy ông ấy thừa nhận mình là thánh sống, biết bao nhiêu người ta đến đảnh lễ ông. Thì có một người bà con nghe đồn đãi đoán chắc rằng đây là người thân của mình thôi, nên tới gặp. Và sau khi xác nhận đây là người thân, ông ấy mới nói rằng là không giấu gì anh, tôi đó là đệ tử của Sao Bông Gautama, ngài ấy đang ở gần đây thôi, nếu đến đảnh lễ ngài ấy, học hỏi ngài ấy, biết đâu đó, ông trở thành thánh thật sự. Bây giờ ông chỉ là thánh giả thôi, tôi và ông biết, quần chúng chưa biết. Nếu ông không nghe lời tôi cảnh báo với mọi người thì ông mất hết uy tín. ông ấy không còn cái nào khác là phải đến để nghe Đức Phật giảng. Sau khi nghe Đức Phật giảng xong đó, thì ông ấy muốn xuất gia. Đức Phật nói bây giờ chưa phải thời. Ông ấy nói không, ngài hãy xuất gia cho con, biết đâu ngài chết trước con, ngài không truyền đạo được cho con. Đức Phật nói không, đừng lo như thế. Cái ông trả lời, biết đâu con chết trước ngài, con không được xuất gia với ngài. Bất đắc dĩ quá, Đức Phật phải xuất gia cho ông liền ngay lập tức. Sau đó Đức Phật tiếp tục đi khất thực. Trên đường quay trở về đó, thì mọi người cho Đức Phật biết là ông ấy vừa mới bị bò hút chết rồi. Người ta mới hỏi Đức Phật đó là cảnh giới tái sanh của ông ấy như thế nào. Đức Phật nói ông ấy là một thương gia lành, và ở cuối cuộc đời đó ông ấy đã tin vào Tam Bảo, có một cái niềm xuất gia rất mạnh, cho nên cảnh giới tái sanh là cảnh giới lành. Đó là hai câu chuyện rất điển hình, một câu chuyện liên hệ đến tăng sĩ, một câu chuyện liên hệ đến cư sĩ. Chỉ là cảnh giới lành thôi, Đức Phật không nói cảnh giới đó ở phương Tây, phương Đông, phương Nam, phương Bắc, không có. Thế giới Tây Phương có mặt từ trong kinh điển Đại Thừa vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, tức là 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Vì đây là vấn đề nhạy cảm, chúng tôi không muốn đào sâu thêm, chỉ dẫn chứng hai câu chuyện có thật đó để chúng ta cùng suy gẫm thôi. Do đó theo Đức Phật đó, nhân á, là yếu tố quan trọng để chúng ta quan tâm và đầu tư. Quả ở trong tương lai lệ thuộc vào sự đầu tư của nhân ở hiện tại này. Rất nhiều người tu theo tịnh độ tông chẳng bận tâm đến chánh nhân, mà chỉ bận tâm đến kết quả thôi. Cái đó Đức Phật liệt vào một trong tám điều khổ là cầu bất đắc khổ ở trong bài kinh Tứ Diệu Đế. Không có chánh nhân thì cầu chỉ là khổ thôi, vì không có kết quả, không được toàn nguyện. Đó là lý do tại sao chúng tôi cứ kêu gọi hoài quay trở về với kinh A Di Đà nếu thích tu tịnh độ tông. Cái A Di Đà dựa vào văn A Di Đà, chứ đừng dựa vào các cách thức lý giải của các pháp sư tịnh độ Trung Quốc, vì họ lý giải không đúng với kinh A Di Đà. Họ truyền bá một cái pháp môn hoàn toàn khác với kinh A Di Đà. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói. Còn nếu mà đi đúng chuẩn kinh A Di Đà thì hành giả đó cũng là thiền sư, hay là ít nhất phải là thiền sinh, vì nhất tâm bất loạn là thiền thôi, có gì khác đâu. Công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, người đó đang tu hành Bồ Tát đạo, đang là đại thừa chánh tông, có khác gì đâu. Rất cao, rất nhập thế, rất hiện thực. Do đó các quý Phật tử đừng kỳ vọng giảng sanh Tây Phương. Nếu tiêu chí mình đúng thì tự động mình đạt được thôi. Còn tiêu chí không đạt được sẽ không có tình trạng về phương diện nhân quả được cấp hộ chiếu lậu, được làm visa lậu. Năm tiêu chí để được cấp visa sanh Tây Phương là nằm trong A Di Đà, không thể làm lậu được. Tòa đại sứ và tổng lãnh sự của Mỹ có thể bị lũng đoạn bởi tham nhũng như vừa qua năm 2013 người ta phanh phui, nhưng cái visa nhập cảnh Tây Phương không làm lậu được, không bao che được, vì nó dựa trên nhân quả. Hãy nên nhớ điều đó, và đừng bận tâm về cảnh giới vãng sanh, hãy bận tâm tu thiện, làm Bồ Tát đạo, nhập thế phụng sự, chuyển hóa tâm, giải quyết nỗi khổ niềm đau. Lúc đang còn sống chúng ta trải nghiệm trạng thái cực lạc rồi, sau khi chết nếu tương thích chúng ta đạt được như ý. Câu hỏi: địa ngục mà mẹ bà Thanh Đề chịu thống khổ là địa ngục nào? Lúc Đức Phật dẫn ngài A Nan vào địa ngục là địa ngục ở đâu? Lúc Đức Phật dẫn A Nan Đà, hay Nan Đà cũng vậy thôi. Trước nhất các câu chuyện một liên Thanh Đề là không có trong lịch sử tại Ấn Độ. Đây là câu chuyện hoàn toàn do Trung Quốc đặt ra vì mục đích muốn đáp lại học thuyết nhị thập tứ hiếu vốn có rất mạnh tại Trung Quốc. Trong kinh điển Pali và các bản kinh điển Đại Thừa được Tây Tạng phiên dịch ra Tây Tạng ngữ, không có kinh Du Lan, không có kinh báo ơn cha mẹ, thì đây là một sản phẩm của Trung Quốc. Trong văn học Pali, người ta chỉ thấy mô tả ở một kiền kiếp, Mục Liên là một kẻ đại bất hiếu vì sợ vợ. Vợ của Mục Liên ở kiếp đó rất đẹp và rất ác. Mẹ và cha của Mục Liên bị mù, cho nên á, Mục Liên á, chăm sóc mẹ và cha, dẫn đến tình trạng vợ Mục Liên ghen và không muốn chồng mình dành tình cảm cho cha mẹ mình mà chỉ dành cho mình thôi. Được đặt trước một sự lựa chọn, Mục Liên đã chiều theo vợ, đẩy cha mẹ mình xuống vực thẳm mà chết. Đó là một tiền thân của Mục Liên. Còn trong lịch sử tại Ấn Độ vào thời Đức Phật, Mục Liên là một đạo sĩ trẻ, trí thức, giỏi, chỉ thua chút xíu so với Xá Lợi Phất là một người bạn đồng tu. Và trong cuộc đời, ông ấy chẳng hề có một người mẹ bị chết đọa vào địa ngục. Qua thảm đó, Trung Quốc dựng câu chuyện này lên với hai mục đích. Thứ nhất là giáo dục về đạo đức hiếu thảo, như là một nền tảng văn hóa sống, có văn hóa biết ơn và văn hóa đền ơn theo lời Phật dạy. Thứ hai đó, câu triết lý mà Trung Quốc muốn gửi gắm đến như một thông điệp qua bài kinh này: thần thông dù là một phép màu không vượt qua được nghiệp lực, nhân quả chi phối hết mọi thứ. Cái đó là yếu tố quan trọng ít được khai thác. Và mục tiêu thứ ba, cũng nhờ vào bài kinh Du Lan mà truyền thống cúng dường trai tăng đó theo thời Phật dạy để gieo phúc làm phúc ở Phật tử trở nên rất tốt. Với ba cái mục tiêu đó, mặc dù không phải do Phật nói, bài kinh Du Lan xứng đáng để chúng ta truyền bá và tôn thờ. Cho nên bà Thanh Đề chẳng có chịu địa ngục. Và Trung Quốc đã dựng ra những câu chuyện dân gian về Thanh Đề do chắc mót lúa rất cực khổ, làm bánh tới các nhà sư mà các nhà sư chẳng tiếp, cho nên giận quá mà trả thù. Trả thù bằng cách là làm thịt chó nhét vào trong bánh cúng dường cho các nhà sư ăn mặn cho biết để cho phạm giới. Đó là câu chuyện phi đạt. Rồi một cái kịch bản khác về Mục Liên là một tỷ phú. Mẹ Mục Liên là một tỷ phú, mà bà chỉ một con một. Mục Liên đi tu sớm, không kế thừa tài sản, bà tiếc quá cho nên chết mà không tái sanh được, trở thành là ngạ quỷ. Và qua cái câu chuyện mười phương tăng nhận cúng dường và tăng mà các Phật tử của ngài Mục Liên đã phát tâm cúng dường, làm cho đề phải suy nghĩ. Những người không phải bà con huyết thống với mình mà còn phát tâm bỏ tài sản ra không tiếc nuối, còn mình mắc mớ gì mà phải tiếc nuối tài sản này? Từ đó bà ấy được giải cái nghiệp tiếc nuối, cho nên bà đã được giảng sinh thông qua cái khóa lệ cúng dường trai tăng bằng sự chuyển nghiệp. Thông qua chuyển nghiệp này dựa trên nền tảng so sánh tích cực. Dù là lý giải nào đi nữa thì chúng ta cũng biết rằng là cái mục đích của bài kinh đó là mang tính giáo dục cao. Và Trung Quốc cũng như Ấn Độ có khuynh hướng lý giải ngạ quỷ và địa ngục là một thôi. Ngạ quỷ tồn tại dưới địa ngục, địa ngục băng giá, địa ngục quả, địa ngục dầu sôi, địa ngục vô gián, nặng nhất là địa ngục vô gián. Ở đó những người bị hành hình, bị chết lên rồi sống lại hàng tỷ kiếp, không có một tích tắc nào gián đoạn. Nghe mô tả không là rợn tóc gái, lạnh xương sống này. Và nó có giá trị giáo dục cho những kẻ điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, và thấy quan tài chẳng thèm đổ lệ. Mục đích chính của học thuyết địa ngục là nằm ở chỗ đó thôi. Và nó được đưa vào trong kinh điển Phật giáo khoảng 400-500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Nó vốn có trong kinh điển Vệ Đà chứ không có trong kinh Phật gốc. Cho nên ngạ quỷ không tồn tại với địa ngục. Ngạ quỷ chỉ tồn tại một thời gian ngắn, vài ba phút, vài ba giây, vài ba ngày, nhiều nhất là 49 ngày. Sau 49 ngày theo Đại Thừa Sau vài phút theo năm truyền, không còn cảnh giới trung gian gọi là ngạ quỷ nữa. Đó là sự khác biệt giữa hai truyền thống thôi. Còn Nan Đà được dẫn vào các địa ngục thì kinh điển cũng không mô tả kỹ. Và đó là một cái câu chuyện cũng không có thật, một câu chuyện mang tính dẫn dụ thôi. Lên thiên đường để thấy các thiên nữ đẹp, xuống địa ngục để thấy các trừng phạt xấu. Nan Đà không còn một sự lựa chọn nào khác, đó là phải từ bỏ người vợ mà mình mới cưới để trở thành một tăng sĩ thôi. Thực tế trong lịch sử hoàn toàn khác. Lịch sử không có chuyện đó. Lịch sử là Nan Đà là anh em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Nan Đà là con của Maha Sa Ba Đề, và hai anh em từ thở nhỏ thương nhau như anh em ruột, tâm sự chia sẻ. Thì sau khi mà thấy Đức Phật từ bỏ cơ hội làm vua trở thành một nhà minh triết, Nan Đà mới bắt đầu nảy sinh ý nghĩa tôi cũng bắt chước người anh của mình để trở thành một nhà minh triết như vậy. Cho nên cái động cơ và lý tưởng đi tu của Nan Đà rất cao thượng. Nhưng mà dân gian người ta thường gọi là kể cái câu chuyện rất là lâm ly, hấp dẫn, khi mà không có sự thật, làm cho cái động cơ đi tu của Nan Đà trở nên quá thấp. Anh em đồng cảm trong trường hợp này đã làm cho Đức Phật cảm phục được Nan Đà, và Nan Đà đã đi theo con đường đó. Và không riêng Nan Đà, Đề Bà Đạt Đa, Maha Nam và nhiều hoàng tử khác của vương triều Sakya đã bỏ ngôi tất tần tật đi tu. Sau khi vua Tịnh Phạn qua đời đó, thì dưới sự thuyết phục của Đức Phật, vì không có người nối ngôi, La Hầu La cũng đi tu. Maha Nam là một hoàng tử Sa của dòng họ Sakya, bất đắc dĩ phải bỏ cái chiếc áo tỳ kheo để về làm vua của nước Sakya thôi. Đó là chuyện ngoại lệ. Có lẽ là chưa từng có một sự kiện nào trong lịch sử của nhân loại toàn bộ các hoàng tử của hoàng gia đi tu, các công chúa đi tu. Yajudala chỉ là một công chúa điển hình thôi, còn 500 bà hoàng trong đó có nhiều công chúa khác. Công tôn vương tử đi tu hàng loạt là vì cảm phục cái tấm gương vĩ đại của Đức Phật. Chuyện đó chưa từng có trong lịch sử. Do đó trong các câu chuyện đó, tính dân gian, tính phương tiện giáo dục được sử dụng quá nhiều vào những cái giai đoạn mà trình độ khoa học chưa có cao, cho nên có giá trị truyền thông và giáo dục. Bây giờ mà tiếp tục sử dụng các câu chuyện này là vỡ nợ. Bởi vì người ta sẽ nói đạo Phật chuyên bá mê tín dị đoan, và những người khó tính khi ta đọc những câu chuyện đó rồi, người ta sẽ không thèm đọc những những lời dạy quy chấp Đức Phật nữa. Chúng ta phải đặt lên bàn cân lợi và hại trong việc nên giữ và nên truyền bá những học thuyết mang tính phương tiện mà các tổ ngày xưa đã cân nhắc có giá trị vào giai đoạn đó, nhưng có thể phản giá trị trong giai đoạn này. Cái công việc của chúng ta là phải cân nhắc việc đó. Rất nhiều người không hiểu, nói là thầy Nhật Từ tại sao phản đối học thuyết địa ngục, bởi vì Đức Phật có dạy đâu, mấy trăm năm sau người ta thêm vào vì mục đích giáo dục vậy thôi. Còn nếu mà dựa vào kinh á, thì trong Pali vẫn có đề cập, nhất là cái bản Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự đề cập đến địa ngục và cảnh giới chư thiên, ảnh hưởng từ dân gian của Ấn Độ giáo rất nhiều. Chúng tôi xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ theo giả thuyết của chúng tôi thôi. Hòa thượng Thích Minh Châu từ năm 1964 với vai trò viện trưởng Đạo Vạn Hạnh cho đến năm 1980 mấy, khoảng năm 89, đã dịch 4 bộ Nikaya, Trường bộ 34 bài, Trung bộ 152 bài, tương đương mấy ngàn bài ngắn, Tăng Chi nhiều trăm bài kinh ngắn, Tiểu Bộ Kinh 15 tập thì ngài chỉ dịch có 5 tập thôi, Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự ngài không dịch. Không phải vì già, và thượng vẫn rất khỏe. Có lẽ là hòa thượng cảm nhận rằng đây là những cái mảng dân học bị ảnh hưởng bởi văn hóa dân gian và Ấn Độ giáo, cho nên ngài không phát tâm dịch, và ngài đã giao cái việc đó cho cư sĩ Trần Phương Lam và Trần Tú Mẫn dịch. Và do đó vấn đề đó chúng ta cần phải nghiên cứu về văn bản học, giai đoạn nào tác phẩm nào có, trong cái tác phẩm kinh đó giai đoạn nào, chương nào được thêm vào, chương nào được bổ sung, nó đều có các mục đích phương tiện hết. Nhưng mà phương tiện không phải là chân lý, phương tiện chỉ là dẫn dụ thôi. Dẫn dụ như là một con dao hai lưỡi, nó tốt cho đối tượng A thì nó lại không tốt cho đối tượng B. Còn truyền bá chân lý thật như Đức Phật á, thì ăn chắc mặt bền, đời nào cũng vậy, kiếp nào cũng thế, thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian thôi, khỏi phải sửa. Vì mình đặt ra một cái phương tiện mà mình phải tháo dỡ nó, giống như xây một căn nhà phải dựng lên giàn giá. Nhưng mà xây nhà xong rồi mà không tháo dỡ giàn giá thì chức năng căn nhà không được sử dụng tốt được. Câu hỏi: con vẫn thường được nghe kể, thậm chí được đọc trong những tác phẩm Phật giáo về những chuyện nhiễm màu. Đại loại như có một người bị bệnh, thân sắp quậy, được Phật hay Bồ Tát mách bảo là lập đàn sám hối, đàn cầu an, thì được tai qua nạn khỏi, tuổi thọ tăng trưởng. Hẳn nhiên sau khi thực hiện thì lại thấy có kết quả như ý, hoặc có những trường hợp thiết tha cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm cũng được tội nguyện. Theo tinh thần hiện thực của Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, xin thầy giải thích về các hiện tượng trên. Đây là một câu hỏi rất lý thú. Vào năm 1984, khi chúng tôi mới bắt đầu được xuất gia, thì trong lúc học đó, các bạn đồng học rất ngạc nhiên. Và một trong những người bạn đồng học đó là một Phật tử. Bà ngoại của bạn ấy đó bị bệnh nặng, tưởng chừng như không qua khỏi, vì chưa quen biết các chùa, cho nên bạn ấy mời chúng tôi về làm lễ cầu an, là một chú tiểu thôi. Lúc đó mình phải giải thích về tính mầu nhiệm của kinh điển, và đã đọc bài kinh Dược Sư bản dịch của Hòa Thượng Thích Quyền Dung. Sau đó nhắc nhở cho bà ấy không sợ bệnh, không sợ chết, thản nhiên thôi. Thì tụng trong vòng 7 ngày sau, bà ấy không chết mà sống khỏe lại. Từ đó người bạn này mới đồn rằng là chú tiểu Nhật Từ đó rất là thiên do tụng kinh mà bà ấy hết. Tác dụng của niềm tin tôn giáo là có thật, chúng ta không thể phủ định, nhất là trong trị liệu về thân bệnh. Toàn bộ cơ thể của con người đó nó được hỗ trợ bằng hệ thống kháng thể. Niềm tin tôn giáo sẽ làm cho kháng thể mạnh lên, tốt hơn, và có thể kéo dài được sự sống và tuổi thọ. Trong một số trường hợp đó, nó có thể thay đổi hoàn mục, làm cho người ấy chặn đứng được một cái căn bệnh nào đó ở một giai đoạn nhất định nào đó. Điều này chúng tôi đã chứng kiến thêm một lần nữa vào năm 1203, thì cùng với phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam do UNICEF tài trợ sang tham quan 10 trung tâm HIV và SIDA trong các chùa của Phật giáo Thái Lan ở các thành phố và tỉnh dọc biên giới với Miến Điện, bao gồm Chiang Mai, Chiang Rai, Chiang Nai. Thì trong 10 cái trung tâm này đó, chúng tôi đều được tiếp xúc các bệnh nhân SIDA sau 10 năm và các bệnh nhân SIDA mới 3 tháng. Mà trước đó họ được nuôi dưỡng ở các trung tâm SIDA ngoài Phật giáo. Thì các bệnh nhân SIDA 10 năm tại các trung tâm Phật giáo đó thì gương mặt vẫn hồng hào, không thấy bị bệnh, là nhờ vì họ không bị các nhà sư xem là kẻ ăn chơi hưởng thụ, xứng đáng hay là đáng bị trừng phạt bởi cái bệnh chết người này. Họ được đối xử như một con người đàng hoàng, đang khi đó gia đình họ, xã hội xung quanh đó loại bỏ họ, phân biệt đối xử với họ. Các nhà sư ứng xử quá từ bi, cho nên họ không bị mặc cảm dằn xé. Họ lạc quan, họ yêu đề, họ chơi nhạc, họ ngồi thiền, họ làm Phật sự, họ tham gia vào mỹ thuật thiêu thùa may vá, và bán được với cái giá gấp 3 lần. Họ cảm thấy thân này không phải là phế thân, phế tích, vẫn còn có giá trị cho bản thân mình. Cho nên niềm lạc quan, tâm niệm đó cộng với lời cầu nguyện Phật tại các tự viện này đã giúp cho hệ thống kháng thể của họ mạnh hơn bình thường, và 10 năm trôi qua họ không chết. Đang khi các bệnh nhân SIDA 3 tháng ở các trung tâm khác chuyển tới thôi, họ rất là nguy kịch. Và phái đoàn chúng tôi đứng đầu là Hòa Thượng Thích Chân Thiện, cái đến là Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, đã được yêu cầu làm một khóa lễ cầu an bằng tiếng Việt. Khóa lễ đã được diễn ra trong vòng 10 phút. Cái người phụ nữ gầy gò đang ôm đứa con trong người ra một cái dấu hiệu chấp tay mà chấp không nổi như thế này, và các hòa thượng đã ra lệnh bằng những cái dấu hiệu thế này không cần chấp tay nữa. Bà ấy đã ngừng tay xuống, nghe chưa hết bài kinh bà ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong cái chết an lành. Và hỏi đến bà ấy mới bị SIDA 6 tháng thôi, chuyển từ một cái chỗ khác đến với chỉ có mấy ngày, quá nặng không điều trị được nữa. Từ chỗ đó chúng ta thấy rằng là khi mà một con người đó không mặc cả một cái bệnh, không sợ cái chết, cộng thêm một cái niềm tin tôn giáo, bất kỳ là tôn giáo nào chứ không phải nhất thiết là đạo Phật, thì tự động đó cái kháng thể nó sẽ giúp cho người đó sống thêm. Nếu người đó có những phước báo về tuổi thọ như là bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, phóng sanh, bảo vệ môi trường sinh thái ở nhiều kiếp, thì cái lời cầu nguyện sẽ trở thành một chất xúc tác giúp cho các cái thiện nhân đó, thay vì 10 năm sau mới trổ quả thì nó trổ quả chính vú, chúng tôi dùng chữ chính vú trong hoặc kép, trong thời điểm mà người đó có nhu cầu. Chính vú thì không ngon bằng chính cây, nhưng nó vẫn giúp cho người chính vú đó gọi là đạt được các cái nguyện vọng như ý. Và người không có kiến thức nhân quả lý giải rằng đây là sự mầu nhiệm tôn giáo hay là sự mầu nhiệm Phật pháp. Còn người hiểu bát chánh đạo tứ diệu đế, đó là sự mầu nhiệm của nhân quả, vậy thôi, khác nhau ở chỗ lý giải thôi. Đó là lý do mà chúng ta thấy cũng có hàng triệu người, hàng tỷ người cầu nguyện tha thành chân thành từ ngày này sang ngày khác mà chẳng có kết quả gì diễn ra. Ở bên cạnh chùa Giác Ngộ, vào năm 86 có một sự kiện được báo chí đưa tin rất là rằng rộ. Bà ấy là người duy nhất còn sống sót trong số 80 người đi vượt biên. Bà ấy cho biết với các cơ quan báo chí, nhất là báo Công an, rằng chỉ nhờ niệm danh hiệu Quan Thế Âm do Hòa Thượng chủ trì chùa Giác Ngộ hướng dẫn mà bà ấy sống còn suốt một tháng trời trên biển mà bản thân không hề biết bơi. Đó là một chuyện lạ chưa từng có. Báo chí đã đưa tin. Chúng tôi không cho đó là mầu nhiệm gì của Quan Âm cả, mà là cái phước về sự sống của bà ấy đó còn. Đang khi đó những người cùng chuyến của bà không có phước sự sống, cho nên đó là không tồn tại. Vậy thôi. Còn lúc đó đó, bà niệm Bồ Tát Quan Âm hay niệm Maria thì bà cũng sống giống như nhau thôi. Bằng chứng vào đêm sóng thần năm 2004 ở Nam Á và Đông Nam Á, một cô bé 3 tháng tuổi có biết gì đâu mà niệm. Mẹ cha chết hết, những người ở ngay bãi biển Phuket chết hết, cô bé 3 tháng tuổi đó bồng bềnh ở trên nước mười mấy ngày không chết. Bởi vì cái phước về sự sống của cô bé này ở những kiếp trước nhiều hơn những người còn lại. Vậy thôi. Cô bé ấy hoàn toàn không biết cầu nguyện, cô bé vẫn sống. Cái đó không phải là mầu nhiệm, cái đó là nhân quả về sự sống đã đến lúc chín muồi. Vậy thôi. Do đó chúng tôi không phủ định các câu chuyện do có thật mà chúng ta lý giải là mầu nhiệm. Chúng tôi chỉ giải thích cái sự kiện đó dưới góc độ nhân quả, còn những người còn lại giải thích nó dưới góc độ mầu nhiệm. Vậy thôi. Và tại chùa Giác Ngộ cũng vào năm 86 đó, có một sa di tu trước chúng tôi vài năm đi vượt biên, và chú sa di này đó rất là dũng cảm, pháp danh tên là Minh Thời, bị hải tặc Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan tấn công. Họ đã cưỡng bức hết tất cả các chị em phụ nữ, giết hết tất cả những người nam và lấy những tài sản. Thì chú sa di Minh Thời này đó bắt đầu quỳ xuống lại lại họ, văn sinh họ, đắp y lại họ đủ thứ hết, và lại Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, cứ lại một câu niệm một niệm, vừa lại vừa niệm. Người ta đã dùng khoảng 20 cái súng AK bắn nát hết bấy toàn bộ, và Sa Di Minh Thời ngã xuống và chết liền ngay tại chỗ. Sau khi hãm hiếp xong hết các chị phụ nữ, họ mới thả chiếc thuyền đó và cuộc cái đầu dây của chiếc thuyền đó vào chiếc thuyền của hải tặc, chạy theo hình chữ Z để cho những người còn lại sẽ chết hết, còn một phụ nữ duy nhất thôi bám vào cái mạng thuyền mà họ không nhìn thấy được. Sau khi bị bắn ngã xuống sông đó, bà ấy bị gần như nát hết toàn bộ xương sống ở bên tay trái mà không trúng vào tim. Bà ấy không phải là Phật tử, cũng không hề biết niệm Phật là gì hết á, nhưng mà gượng nghĩ làm sao đó rồi bà bị ngủ liệm đi, bất tỉnh. Thì khoảng 3 tuần sau bà ấy mở mắt ra thấy mình đang nằm ở một cái bệnh viện ở Phnom Penh, và sau đó được đưa về Việt Nam, nhập vào bệnh viện Chợ Rẫy. Phóng viên của báo công an đến đưa tin để nói về cái hậu quả của những người phản quốc vượt biên vào giai đoạn đó, được ghép gọi là phản quốc, để làm một bài học làm gương. Và bà ấy đã kể lại câu chuyện này, và rất may bà ấy còn giữ được chiếc y của Sa Di Minh Thời. Bằng cách nào thì bà ấy không nhớ, và chiếc y đó toàn là lỗ súng AK và máu thôi. Gia đình của chú Minh Thời và chùa Giác Ngộ đại diện đến cùng với công an để tiếp nhận chiếc y làm một cái kỷ niệm vật. Đó là câu chuyện có thật. Cho nên nếu mà chúng ta nói là niệm mà màu nhiệm á, thì tại sao màu nhiệm không xuất hiện với chiếc thuyền đang bị hãm hiếp đó đi, với một chú Sa Di rất là dũng cảm đang niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để cứu sống cho những người, và chú ấy đã chết trước mọi người. Và trên thuyền đó chỉ còn một người duy nhất còn sống không hề biết niệm là gì. Tất cả là sự khác nhau về nghiệp sự sống, nghiệp tuổi thọ thôi. Đó là lý giải của chúng tôi. Trong Thế Chiến thứ hai đó, trong tác phẩm Câu Chuyện Sắt Đá được Nguyễn Hưng Lê mô tả từ một câu chuyện có thật. Một người Đức vừa có đứa con gái đầu lòng sanh ra chưa được mấy ngày tuổi đã bị kêu ra chiến trận. Đức, Ý và Nhật đó là ba kẻ xâm lăng trên toàn cầu, và chẳng may chiếc thuyền của sĩ quan hải quân này đó bị đắm thuyền. Ông ấy khoảng một tháng sau đó tỉnh dậy trong một bệnh viện. Người ta hỏi tại sao mà ông được sống còn một cách bầu nhiệm như thế này, đang khi những người khác đều chết. Ông ấy nói: tôi chỉ nhớ một điều rất duy nhất thôi, là tôi nhẩm trong đầu tôi phải sống, tôi phải có trách nhiệm với đứa con gái của tôi, nó mới được 3 ngày tuổi thôi, tôi không thể chết, tôi phải sống, tôi phải lo cho nó được hạnh phúc. Và ông ngắt đi hồi nào không hay. Vì cái thao thức muốn sống đó, cái trách nhiệm với đứa con đó đã tạo ra một phép mộng. Và người ta đã lý giải, và lúc đó đó là ơn Chúa, mẹ Maria đã cứu ông. Mặc dù ông trả lời ông không có tin vào Maria, ông không tin vào Chúa, thì những người khác này nói rằng là Chúa đã cứu độ người bằng một kế hoạch rất bí mật mà con người không biết được, để tạo niềm tin thôi, để bơm phào về tính mầu nhiệm thôi. Tôn giáo nào cũng có các câu chuyện như thế. Phật giáo qua hình ảnh Quan Thế Âm không phải là chuyện ngoại lệ. Quan Âm nên nhớ không phải là người nữ mà là người nam, có 32 tướng hảo. Ở tại Ấn Độ á, tượng của Quan Âm nào cũng có râu quai nón á. Nền văn hóa Trung Quốc á, đã nữ tính hóa Quan Thế Âm, bởi vì họ cho rằng á, người phụ nữ có lòng từ bi hơn người nam, đó là sai. Người nam có từ bi nhiều người nữ, bởi vì người nam không bị cảm xúc chi phối. Lòng từ bi đó là nhổ được khổ và ban tặng niềm vui. Đang cái cảm xúc á, là nó thuộc về mũi lòng, mà mũi lòng không phải là lòng từ bi. Hãy nên nhớ hai cấp độ này khác nhau hoàn toàn. Từ việc nhận thức sai lầm đó, Trung Quốc đã nắng tạo ra Bồ Tát Quan Thế Âm nam tướng trở thành là nữ tướng và gọi là Đức Mẹ Từ Bi. Hiện nay đó, trong nền nhạc học của Việt Nam, chúng ta có khoảng 50 bài nói về Đức Mẹ Quan Thế Âm, là do vì ảnh hưởng từ Trung Quốc này. Bồ Tát Đại Thế Chí cũng là một người nam ba mai tướng tốt. Bây giờ Trung Quốc tạo ra một hình tướng, một ông mà hai bà, Phật Di Đà chính giữa, hai bà đứng hai bên, rất là phản cảm. Và về mỹ thuật nữa thì Quan Âm và Thế Chí ăn ở mở ngực hết, hở ngực hết, không đẹp. Chúng ta đã theo Trung Quốc một cách không đặt vấn đề, từ cái đó nó không phản ánh đúng được bản chất của Phật học. Nhưng mà rồi Trung Quốc chủ trương như thế, ai thích thích thôi. Do đó mầu nhiệm á là không có thật, cái thiêng liêng theo nghĩa mầu nhiệm là không có thật, nhân quả là có thật. Người mê tín thì lý giải cái nhân quả là thiêng liêng, là mầu nhiệm vậy thôi. Còn người theo Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế lý giải nhân quả là nhân quả, bởi vì không có cái gì có thể cao hơn nhân quả, quý hơn nhân quả. Về độc lập chủ quyền, chúng ta thấy tuyên ngôn của cụ Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập và tự do, là rất đúng. Nhưng mà về pháp luật á, chúng ta có thể nói không có gì cao quý hơn nhân quả, chứ không phải là pháp luật, vì pháp luật chỉ có giá trị chân lý tương đối thôi. Nhiều pháp luật rất dị hợm, chẳng hạn như pháp luật của Trung Đông dựa vào Do Thái giáo mà Công giáo đã bỏ, Hồi giáo ảnh hưởng từ Công giáo như là trở về Do Thái giáo gốc để chủ trương đàn ông ngoại tình thì không sao, đàn bà ngoại tình thì phải bị ném đá cho đến lúc chết. Đó là luật. Luật đó có đúng gì đâu, nhưng mà đó là luật, ai vi phạm là bị trừng phạt. Cho nên luật không phải là giá trị chân lý nếu nó không có nền tảng phục vụ cho nhân sinh đúng nghĩa. Chỉ có những bộ luật tiến bộ phục vụ được các cái quyền lệ của đại đa số thôi. Chứ không khéo đó, nhiều bộ luật ra đời trong các cái chính thể khác nhau trên toàn cầu phục vụ cho quyền lệ ít nhóm của một đảng phái thôi. Chúng ta nên nhớ như thế. Các nước tài phiệt phương Tây đều phần lớn bị các dân tài phiệt tỷ phú xoay sở hết. Luật nghiêng về phía của các tài phiệt này một cách rất là khéo léo. Cho nên á, không có bộ luật nào mang tính công bằng tuyệt đối đúng nghĩa được. Nhưng mà nhân quả là cán cân công bằng, không thể lũng đoạn được, không thể hối lộ được, không thể làm sai trái được. Và tính trừng phạt của nhân quả khác với luật. Giết 1 tỷ người mang tội chống lại hay là diệt chủng nhân loại, chừng lắm cũng có bị tử hình thôi. Hát Đút là một tên đồ tể của chế độ Khmer Đỏ, ra lệnh giết 20.000 người. Vừa rồi đó, dưới sự bảo trợ của quốc tế, tòa án quốc tế đã xử phạt Nút Đút 25 năm tù giam thôi, vì Campuchia đã hủy bỏ án tử hình. Đút đã đấu tranh và kêu gọi ăn xá, và cuối cùng á, từ 25 tù giam giảm đi còn 10 mấy năm tù thôi. Nhưng mà sau khi hết 10 mấy năm tù đó, tội của Đút sẽ không hết. Mấy chục ngàn đó, cái mạng chết đó sẽ không hết đâu, sẽ đeo bám Đút trong nhiều kiếp sống về sau. Đó là nhân quả. Cho nên Đút muốn chuyển quan nghiệp này, phải mang lại mạng sống cho mấy chục ngàn người mà mình đã ra lệnh chết, phải tương đương như vậy thì mới chuyển nghiệp được. Nếu mình đã giết 25.000 người thì mình phải làm sao tạo dựng hòa bình cho 25.000 người thì nghiệp đó bù trừ lẫn nhau. Bằng không, nghiệp vẫn còn y nguyên, mặc dù có lệnh ăn xá của tổ chức ăn xá thế giới hay lệnh ăn xá của các vị vua, hoàng hậu, chủ tịch nước, tổng thống, thủ tướng hàng năm vào những ngày quốc khách hay là ngày độc lập, nghiệp không vì thế mà hết đi. Như vậy luật nhân quả chi phối tất cả mọi thứ. Và Đức Phật đã mô tả trong Kinh Tạng Pali có một số luật nhân quả qua những cái như sau. Thứ nhất là luật hạt giống. Hạt lúa không thể tạo ra trái cóc, hạt cóc không thể tạo ra trái cam, hạt cam không thể chạy ra quả lụ, hạt lụ không thể tạo ra quả khác. Đó là luật hạt giống. Đây là một cái phạm vi của luật nhân quả. Thứ hai là luật vũ trụ có thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, vô quá khứ là thế, hiện tại cũng thế, tương lai không thay đổi. Đó là quy luật bất biến. Thứ ba là luật thời tiết gồm có xuân hạ thu đông, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, nóng và lạnh. Luật này bất di bất dịch. Thứ tư là luật nhân quả đạo đức, như chúng ta vừa phân tích sơ bộ. Thứ năm là luật tái sinh, vì Đức Phật nói rằng là khi có hành động, sự tái sinh tiếp tục có mặt. Cho nên ai cho rằng chết là hết như chủ nghĩa duy vật là sai. Đó là năm quy luật mà Đức Phật đã triển khai từ học thuyết nhân quả. Nhân quả là một thuyết ứng dụng của duyên khởi. Duyên khởi là một học thuyết rộng lớn nhất, bao trùm toàn vũ trụ. Duyên khởi đó chia làm hai phương diện: duyên khởi bao quát, cái này có, cái này không, cái kia không, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Nhân quả ứng dụng vào trong con người qua ba kiếp sống, gồm có 12 mắt xích nhân duyên: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Đó là các quy trình nhân quả của con người qua ba chiều thời gian: quá khứ, hiện tại, vị lai, trên nền tảng của nghiệp. Rõ ràng toàn bộ tứ diệu đế của Đức Phật xoay quanh nhân quả, và toàn bộ các triết lý còn lại của Ngài cũng xây dựng trên nhân quả thôi. Chúng ta không tìm thấy một đoạn nào trong kinh Nguyên Thủy, đó là kinh Pali, mô tả về cầu nguyện mà được bầu nhiệm, không có. Chỉ với một số bản kinh Đại Thừa giai đoạn sau mới có điều đó thôi. Phổ Môn là Đại Thừa giai đoạn sau, nó không thuộc về mô tiếp và khai thị ngộ nhập Phật chi kiếm của kinh Pháp Hoa gốc. Phổ Môn do trường phái Tịnh Độ Tông thêm vào. Đà La Ni do trường phái Mật Tông thêm vào. Thủ Lăng Nghiêm do Trung Quốc thêm vào để chứng minh về nguồn gốc của Tịnh Độ Tông hay của Mật Tông. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có ít nhất là 30-40% tư tưởng của lão giáo trà trộn vào, nhất là trong học thuyết bảy đại. Do đó nếu chúng ta không mạnh dạn phân tích những điều đó và thừa nhận đâu là những phần được biên tập, đâu là những phần được thêm vào, chúng ta sẽ lẫn lộn vàng thao. Đãi các tiệm vàng là điều rất cần thiết, vì vàng có giá trị. Những lấp lánh không phải là vàng. Cho nên cũng có những đoạn kinh chúng ta thấy là nhân danh Phật hết á, nhưng mà phải do Phật nói. Đó là lý do mà trong bài kinh Tăng Chi Đức Phật nói: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển, vì Đức Phật thấy rất rõ kinh của Ngài có thể bị biên tập. Nhiều lời dạy cao sâu của Ngài bị quên đi do không nhớ hết. Có những điều Ngài không dạy mà các vị đệ tử vì phương tiện lý do nào đó mà thêm vào. Ít nhất là 10 điều mà Đức Phật nói là không nên vội tin, chỉ sau khi dùng lý trí đánh giá, phân tích rồi hãy tin. Đó là những điều mà chúng ta không thể quên. Và đặt tất cả những điều đó trong bối cảnh của câu hỏi liên hệ đến cảnh giới màu nhiệm của việc cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, cầu nguyện các Phật, vân vân, chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp, đó là nhân quả chi phối hết. Bây giờ chúng ta thử đặt ra một câu chuyện thực tiễn hơn. Tại sao cũng có rất nhiều người cầu nguyện chân thành mà không được? Như vậy lúc đó chúng ta có nói là màu nhiệm nữa không? Không. Chúng tôi đã từng ở chùa Đại Giác một năm, và tượng Quan Âm ở trên đó nó có cái giống như cái nước Phổ Đà Sơn thu nhỏ mà theo Trung Quốc đó, đó là cứ điểm của Bồ Tát Quan Âm. Thì ngày nào cũng có ít nhất là 10 người lên tạ lễ, và họ ghi rất rõ tên của họ: kính lễ tạ mẹ Quan Thế Âm đã cho con được tội nguyện. Và chúng tôi là các chú tiểu phải được yêu cầu mỗi ngày phải tháo bớt những tấm đó, bằng không không có chỗ để người khác dựng vào, phải tháo liên tục. Và hòa thượng người đã truyền giới năm giới cho chúng tôi đó là hòa thượng Thích Thiện Huê, tức là chủ trì chùa Đại Giác, nổi tiếng là tâm tông yếu, tức là giỏi về phong thủy địa lý năm tháng ngày giờ, nhưng trên thực tế đó là bốn ngôi chùa do hòa thượng xây cất, lớn nhất là Tịnh Xá Niết Bàn ở Bà Rịa Vũng Tàu, kế đến là chùa Niệm Phật ở Bình Dương, kế đến là chùa Đại Giác ở đường Nguyễn Công Lý, và cái đến là một cái chùa do người ta cúng ở Lai Thiêu. Không có ngôi chùa nào hoàn tất khi hòa thượng qua đời. Nếu mầu nhiệm là có thật thì có lẽ hòa thượng phải là người thành tựu trước nhất, vì hòa thượng là biểu tượng của sự mầu nhiệm và cái lão luyện về về phong thủy địa lý mà. Tất cả đều do nhân quả hết. Lý do rất đơn giản là gì? Hòa thượng quá say mê về các Phật sự. Một ngày đi đám ma trung bình làm 10 cái. Và hòa thượng có một cái phổi quá tốt, một cái ô bạc lưa không cần lo, tụng kinh hết thời này qua thời khác mà không hề bị bệnh, sống thọ đến 80 mấy tuổi, rất là đặc biệt. Cho nên vì thế mà hòa thượng không có thời giờ để xây chùa, xây giữa chừng là bỏ hết. Đó là nguyên nhân dẫn đến kết quả như thế. Tất cả đều do nhân quả hết. Khi người ta quan tâm về một cái chuyện A thì người ta không thể đầu tư vào chuyện B đúng nghĩa được. Chứ còn nếu chúng ta lý giải màu nhiệm thì chùa Đại Giác phải xong trước, chùa niệm Phật phải xong trước, chùa Tịnh Xá Niết Bàn phải xong trước, mà trên thực tế thì không. Còn do cái tiến trình tự nhiên của nhân quả đã gần đến lúc chín mùi, cộng với cái thời điểm đó chúng ta cầu nguyện, chúng ta có ngộ nhận rằng là cầu nguyện là nguyên nhân, kết quả là sự kéo theo, mà trên thực tế là nhân quả thôi. Do đó chúng ta phải tiếp tục làm việc thiện, tu tập, làm hết tất cả các Phật sự giống như Đức Phật đã dạy qua 6 ba la mật. Kết quả đến lúc nào nó chính là nó chính thôi. Có muốn hay không muốn thì nó vẫn diễn ra. Như một thiền sư Trung Quốc nói rất sâu sắc: đào giếng đừng mong tranh hiện, giếng có nước rồi, sự hiện của tranh là một sự hiển nhiên thôi. Còn nếu mà chưa có nước cầu tranh hiện thì không thể tranh hiện được. Nhân quả là thế. Xin kết thúc tại đây.